Nuối tiếc. Chỉ cần dành một chút thời gian bên cạnh những người thân yêu, bạn có thể làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Khuyết danh. Suốt 52 năm qua, sáng nào cha tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi làm, chỉ trừ vào ngày Chủ nhật. Và suốt 52 năm đó, ông luôn về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Trong ký ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc, cũng chẳng bao giờ thấy cha than vãn về bất cứ chuyện gì. Cha chỉ nhờ tôi làm mỗi một việc là cầm giúp ông đồ nghề khi ông đóng lại chiếc bàn hay sửa chiếc xe đạp hư cho tôi. Và những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông. Trong suốt 22 năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện cho tôi vào mỗi sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Cách đây 9 năm, sau bao nhiêu năm dành dụm, tôi đã mua được căn nhà cho riêng mình. Dù đã 67 tuổi, nhưng cha vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu cho tôi thuê người làm việc đó. Ông chỉ tính công bằng một ly nước, cộng với yêu cầu tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng, vì đã quá bận rộn với công việc điều hành một văn phòng luật sư, nên tôi đã không thể ngồi tâm tình cùng cha. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, trong cái nóng kinh khủng của mùa hè, cha đã cần mẫn ngồi suốt 5 giờ đồng hồ để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông một ly nước và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Cách đây 4 năm, cha tôi một mình vượt qua dặm đường dài từ Denver đến Topeka, mang cho vợ chồng tôi một cây dân sam cao 2,4 mét để chúng tôi có được chút gì đó của quê hương trồng trên mảnh đất nhà mình. Khi đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha. Hôm đó là sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cha vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ. Lần này, cha gọi từ nhà của chị tôi ở Florida. Hai cha con nói chuyện với nhau về cây dân sam mà cha vẫn thường gọi là Fat Albert. Nhưng sáng hôm ấy, cha lại gọi là Fat Oscar. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước, nhưng không hiểu sao, cha lại không nhớ rõ. Vì đã đến giờ tôi phải đi nhà thờ, nên tôi đã không kịp hỏi thêm nhiều, mà chỉ cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn với cha mà thôi. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ 40 phút. Chị tôi báo tin cha đã nhập viện. Tôi lập tức lên đường đi ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa một lần thật sự dành thời gian trò chuyện cùng cha để hiểu thêm về cha. Tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của cha mà không nhận ra rằng cha cũng cần được tâm sự, chia sẻ. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần. Tôi tự hứa rằng khi đến nơi, tôi sẽ bù đắp cho cha tất cả, sẽ trò chuyện với cha thật lâu. Tôi đến Florida lúc 1 giờ sáng. Cha đã qua đời lúc 9 giờ tối hôm trước. Lúc này, cha mới là người không có thời gian nói chuyện và chờ đợi tôi. Điều duy nhất cha mong đợi ở tôi chỉ là chút ít thời gian. Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng chỉ cần tôi dành chút ít thời gian bên cạnh những người thân yêu, có thể tôi đã làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải hối tiếc.